Thú tu thành thần, chương 107, Nhạc Thiên Vệ chịu đòn, góc truyện audio.com. Hồng Hiên nhìn thẳng Nhạc Thiên Vệ rồi nói, mẹ ta dù bị bệnh rất nặng nhưng không có nghĩa gia đình chúng ta sẽ gả cho một người không xứng đáng, thậm chí dù muốn theo đuổi ngươi cũng phải qua được thử thách của ta. Nhưng trước tiên phiền công tử trả lời ta vài vấn đề trước khi vào thử thách, ngươi trả lời hợp lý toàn bộ thì ta sẽ đồng ý. Nhạc Thiên Vệ nghiêm túc hẳn lên vỗ ngực nói, ngươi cứ việc hỏi ta sẽ trả lời toàn bộ những gì ngươi muốn. Hồng Hiên cười nhạt chắp tay sau lưng, gương mặt non nớt toát ra vẻ nghiêm nghị hỏi. Ngươi muốn cưới tỷ ta về làm cả hay làm thiếp? Nhạc Thiên Vệ trả lời không cần suy nghĩ. Làm cả. Hồng Hiên thấy hắn đáp nhanh như thế lập tức hỏi tiếp. Thế ngươi định lấy bao nhiêu người? Nhạc Thiên Vệ vẫn như cũ không cần suy nghĩ đáp, giữ vững truyền thống đàn ông Nhạc gia chỉ cưới một người nữ nhân duy nhất. Hồng Hiên có vẻ khá hài lòng gật đầu hỏi, thế ngươi nếu lấy vợ nàng ta trong lòng ngươi xếp thứ mấy? Nhạc Thiên Vệ rất thẳng thắn đáp, nếu ta lấy vợ thì nàng đã trở thành thân nhân của ta, đối với Nhạc gia thân nhân số 2, Thanh Vân số 1. Hồng Hiên nhíu mày hỏi, ý ngươi vì Thanh Vân ngươi có thể hy sinh thân nhân của mình? Nhạc Thiên Vệ nhìn người trẻ tuổi rất chậm rãi nói, dù có hy sinh cả Nhạc gia đổi lấy Thanh Vân trường tồn, người luôn có mục đích sống của mình. Nam nhân Nhạc gia hộ quốc an dân chính ta còn có thể hy sinh nói gì đến người khác, nhưng nếu có người muốn đụng đến lão bà của ta thì phải bước qua xác ta. Hồng Hiên cười nhạt nói thì rất dễ nhưng có một chút thử thách, rất nhiều người sẽ không sống theo bản tâm của mình được, bây giờ vì đến với nàng ta đánh ngươi một tiếng, nếu ngươi chịu được ta sẽ giúp ngươi. Nếu ngươi không chịu được xin tha hoặc phản kháng thì coi như ngươi thất bại, tu vi của ngươi ta thấy rõ, suy nghĩ cho kỹ vào. Nhạc Thiên Vệ đứng lên vỗ bàn rất hùng hổ nói. Được, bắt đầu từ bây giờ luôn. Phi Thành thấy mọi chuyện có vẻ hơi chệch hướng thì muốn can ngăn nhưng Nhạc Thiên Vệ chưa gì đã đồng ý. Cách đây mấy ngày ba huynh đệ Nhạc gia vì được ăn đan dược của Vương Thiên Thu ban cho Nhạc Thiên Quân thế nên tất cả tích trữ của bọn họ đều bộc phát. Cả ba người đều lên cấp vù vù tới tận khi mỗi người đều bát trọng vũ sư mới dừng lại, vốn họ phải đợi đến 20 rồi lên thẳng vũ vương nhờ trong từ đường truyền thừa. Thế nhưng lần này bọn họ không phải chịu khổ đến khi đó. Nhạc Thiên Vệ cởi áo của mình ra đặt lên bàn, sau đó nhìn Hồng Hiên gào thét. Nào em vợ mau tới đi. Hồng Hiên mỉm cười nhàn nhạt khinh bỉ nói. Em vợ ư, ngươi nhận người hơi sớm rồi đấy. Một quyền thẳng vào phần bụng của Nhạc Thiên Vệ nhưng hắn ta thậm chí không nhíu mày. Phát đầu tiên chỉ mang tính chất thăm dò, Hồng Hiên vốn chỉ dùng 3 thành sức mạnh, thấy người đối diện không ngã không rên hắn ta mỉm cười tăng đến 5 thành. Sau đó Nhạc Thiên Vệ càng lúc càng khiến cho Hồng Hiên ngạc nhiên, nụ cười trên mặt Hồng Hiên càng lúc càng đậm. Không lâu sau Nhạc Thiên Vệ đã người đầy máu me nhưng hắn ta vẫn không kêu la, người khác có thể chửi hắn ngu. Nhưng lúc này Nhạc Thiên Vệ lúc này lại rất sảng khoái, từ lúc thực lực tăng tiến hắn vẫn chưa có cơ hội thể hiện ra sức bền của mình. Hôm nay vừa thử được cực hạn của mình, vừa bước vào con đường rước mỹ nhân về nhà. Lại thêm nửa tiếng nữa Hồng Hiên đã hoàn toàn. Góc truyện audio.com. Há hốc mồm vì ngạc nhiên, người này có còn là người sao? Vốn hắn đặt ra thử thách chỉ cần người nào chịu được nửa tiếng đã tốt lắm rồi, người này lại sắp chịu đủ một tiếng. Nhạc Thiên Vệ cảm giác cả người sắp nứt ra nhưng hắn biết mình đã thành công, không cần Hồng Hiên giúp, chỉ cần hắn kể lại chuyện này trước mặt cô gái kia thì mình cũng đã được 50 điểm. Hồng Hiên sau một tiếng dừng tay sau đó chắp tay với Nhạc Thiên Vệ nói. Huynh khiến ta rất nể phục, chuyện của huynh ta sẽ giúp đảm bảo huynh trước mặt tỷ của ta luôn 10 điểm. Nhạc Thiên Vệ nghe thế thì cả người thư sướng mặc kệ đau đớn chắp tay nói. Tất cả nhờ ngươi, Hồng Hiên cười nói, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, nhưng việc huynh chữa trị cho mẹ ta cũng cần huynh phải thực hiện. Tỷ ta tình ta cũng biết, chỉ cần huynh làm theo ta căn dặn thì nắm nàng trong tay đến 7 thành, nhưng có một tên cũng đang nhắm tới tỷ ta, và lại cũng thuộc gia đình quyền quý. Nếu huynh xử lý được người kia trước thì mọi chuyện sẽ an tường hơn rất nhiều, ta cùng huynh diễn mộ vở kịch đảm ảo khiến huynh lập tức đạt điểm tối đa. Nhưng trước tiên huynh cần chữa hết thương tích trên người đi đã, vài ngày nữa chúng ta thực thi. Nhạc Thiên Vệ từ trong người lấy ra một bình nước nhỏ nốc cạn, cả người vết thương nhanh chóng lành lại. Lấy từ giới chỉ một cái khăn ướt cùng với một bộ quần áo mới thì lại quay trở về hình dáng ban đầu, thậm chí da non mới mọc khiến hắn ta trắng hơn rất nhiều. Lúc này nhìn hắn ta cũng rất có vẻ thư sinh, chỉ có điều khuôn mặt như thế nhưng dáng người của hắn ta vẫn to lớn lực lưỡng. Hắn nhìn Hồng Hiên nói. Không cần tĩnh dưỡng đêm dài lắm, mộng chúng ta liền thực thi, còn kẻ kia ngươi chỉ cần cho ta cái tên. Cả kinh đô này ai dám trước mặt cướp người của Nhạc gia? Hồng Hiên thì há hốc mồm hỏi. Tại sao huynh ấy lại hồi phục nhanh như thế? Nhạc Thiên Vệ tự hào nói. Bởi ta có một cái đại ca tốt. Hồng Hiên tai nắm chặt lại kích động nói, băng thần đại nhân có đúng hay không? Nhạc Thiên Vệ gật đầu trong mắt cũng đầy tự hào, chỉ hơi tiếc đáng nhẽ hắn mới là đại ca nhưng đáng tiếc đánh không lại thế là thành tiểu đệ. Vốn hắn ta rất oán trách băng thần chuyện đó nhưng bây giờ thì lại cảm giác may mắn vô cùng. Nhất là nhìn vẻ ước áo trong mắt của em vơ tương lai thì hắn càng thoải mái liền dụ dỗ. Người giúp ta thành tỷ phu của ngươi thì ta sẽ tặng cho ngươi thanh kiếm cùng áo khoác huynh ấy từng mặc làm kỷ niệm. Hồng Hiên hai mắt sáng lên nắm tay Nhạc Thiên Vệ nói. Cái này thì nhất định rồi, quân tử nói ra một lời thì Tư Mã Nan Truy huynh phải cố làm cho bằng được. Nhạc Thiên Vệ lấy ra một thanh kiếm cầm trên tay sau đó nói. Thấy dấu hiệu trên kiếm không, nó được muội muội ta làm theo hình dáng của băng thần từ khi huynh ấy còn chưa hóa hình. Luôn đặt cạnh tỷ ta đến tân khi huynh ấy hóa hình thành công, thấy phần lông trên cán kiếm không hoàn toàn từ thân thể huynh ấy mà ra. Không chỉ Hồng Hiên, sau lưng Phi Thành mấy thuộc hạ cũng là não tàn phen của băng thần, vốn hắn mời bọn họ tới để bàn luận về tỷ cùng muội muội của bọn họ. Thế nhưng Nhạc Thiên Vệ dụ dỗ rất tốt, hai người kia cũng nhất định sẽ yêu cầu mấy thứ đò này. Hồng Hiên muốn tiến lại gần chụp lấy thì bị Nhạc Thiên Vệ nắm lại cười hỏi. Ngươi cũng lên cảm ơn tỷ phu một tiếng đi chứ đúng không? Hồng Hiên lập tức vui vẻ nói. Cảm ơn tỷ, gocchuyenaudio.com, phu, Nhạc Thiên Vệ buông tay Hồng Hiên cầm lấy thanh kiếm múa múa vài đường, nguyên lực từ những chiếc lông như những sợi tơ lại vô cùng sắc bén. Nguyên liệu rèn kiếm cũng quý hiếm vô cùng, xưa kia chỉ làm được ba thứ. Lông đuôi của băng thần cũng được tận dụng bởi đặc tính chuyển hóa nguyên khí quá bá đạo. Nhạc Thiên Vệ nhìn Hồng Hiên vung vẩy kiếm thì tránh xa nói. Đừng như thế, nó không an toàn đâu, phải từ từ luyện tập mới thích ứng được. Ta không sử dụng kiếm nhưng nghe ông nội có nói qua chuyện này rồi. Hồng Hiên là thiên tài tất nhiên cảm nhận được những lưỡi cắt nguyên khí siêu nhỏ kia. Nhạc Thiên Vệ thấy Hồng Hiên bắt đầu học xong cách sử dụng nó thì nói. Cha ta nói mình không hợp với nó nhưng sau này sẽ gặp được người hợp với nó, cuối cùng người này lại là tiểu tử ngươi. Còn hai thanh vũ khí như vậy nữa, một thanh cung cùng một thanh thương, nguyên liệu cũng quý hiếm, phải biết giữ gìn nghe chưa? Hồng Hiên múa chán chê lập tức lấy áo ngoài bọc lấy thanh kiếm dùng dây cột lại cẩn thận ôm ở trong lòng. Hai người khác thấy thế thì lập tức trong lòng vô cùng kích động nhưng nghĩ đến Hồng Hiên may mắn như thế mình thì chắc khó. Cách chương.